siêu cấp hoàng kim thủ, chương 251, đè ép dáng bệ vệ của hắn, 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN ăn cơm chưa xong mọi người trở lại quảng trường. Lý Dương tiếp tục đến khu B xem xét Nguyên Thạch, Trương Vĩ và Tư Mã Lâm cũng đi theo. Trịnh Khải Đạt buổi chiều có việc nên đã đi trước, Vương Hạo Dân và Cố Lão thì đi tới khu giao dịch tự do. Tính tình của Vương Hạo Dân có chút nóng nảy, hắn ở trong ám tiêu có chút chịu không nổi, Cố Lão thì không có hứng thú với nơi này nên hai người đi ra ngoài tìm vài khối nguyên thạch giải đờ buồn. Thời gian nhanh chóng qua đi, cuối cùng thì Lý Dương cũng đã nhìn qua hết những khối nguyên thạch ở khu B một lần, nếu như còn thời gian Lý Dương muốn nhìn thêm một lần nữa, đáng tiếc là buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, hắn không thể tiếp tục quan sát nữa, khu B có tổng cộng 7.000 khối nguyên thạch, những khối nguyên thạch này làm cho Lý Dương học hỏi thêm rất nhiều. Sau khi xem xong, An Văn Quân và Cao Lão mời Lý Dương tới khu khách quý, hơn nữa cô còn đem số của những khối mà An Thị xem trọng cho Lý Dương nhìn một lần. Trong số những khối mà An Thị nhìn chúng có vài khối Lý Dương xem trọng, việc này làm cho Lý Dương rất cảm thán. Những khối mà Lý Dương xem trong phần lớn đều là có giá cả thấp nhưng lợi nhuận thì nhiều, những khối nguyên thạch như thế có đặc điểm chung là chúng đều có tính lừa gạt, An Thị có thể nhìn chúng những khối này chứng tỏ chuyên gia của họ rất có trình độ. Nhìn kỹ một lần, Lý Dương phát hiện khối huyết mỹ nhân không có trong lựa chọn của An Thị, việc này làm cho Lý Dương an tâm hơn rất nhiều, Lý Dương có thể buông bỏ tất cả những khối nguyên thạch khác nhưng khối có huyết mỹ nhân thì hắn nhất định phải có. An Tổng, Cao Lão, những khối này tôi có chút ấn tượng, có thể chú ý để trả giá mua nó, không thể bỏ qua được. Lý Dương cầm bút khoanh tròn hơn 80 số, này 80 số này có 1/4 là lời lớn, cho dù là trả giá cao thì An Thị cũng không lỗ, những khối còn lại thì phần lớn đều tăng giá, khối không có gì không nhiều. Nếu tính tổng thể thì chỉ cần An Thị không trả giá quá cao thì 80 khối nguyên thạch này sẽ giúp bọn họ lời một số tiền lớn, An Thị đã giúp Lý Dương không ít, những khối này coi như là giúp bọn họ đi. Đương nhiên, việc này cũng có công lao của chuyên gia An Thị, những khối bọn họ chọn chúng cũng không tệ nên Lý Dương dễ dàng chọn hơn nhiều, nếu không phải biểu hiện của Lý Dương đã thuyết phục những chuyên gia thì bọn họ cũng không đồng ý việc chọn lựa lần này của Lý Dương. Chọn một hồi, Lý Dương khoanh một con số rồi nói. Khối này giá quy định quá cao, phiêu lưu lại lớn, tôi đề nghị bỏ qua khối này, khối có bề mặt màu nước. Cao Lão nhìn con số Lý Dương khoanh nhịn không được hỏi một câu, toàn bộ khu B chỉ có một khối như thế nên ấn tượng của mọi người về nó rất sâu. An Văn Quân cũng nhìn một lần, cô cũng có ấn tượng về khối nguyên thạch này, lần giao dịch nguyên thạch này khối nguyên thạch như thế cũng không nhiều. Khối nguyên thạch này 5 vị chuyên gia của An Thị đều đã xem qua, mọi người đều đồng ý là có thể mua, hơn nữa còn có thể dùng giá cao để mua, ngay cả tài chính bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt. An Thị chuẩn bị dùng 3.000 vạn để mua khối nguyên thạch này, Lý Dương thản nhiên nói. Đúng, chính là khối này, không cần mua nó, buôn tha đi, Lý cố vấn, biểu hiện của nó rất không tệ, chỉ là bề ngoài của nó có chút rỗ, chúng bọn tôi đều đã xem qua nó, hơn nữa mọi người đều nhất trí là khối nguyên thạch này đáng giá mua. Cao Lão chau mày, ông. Góc truyện audio.com, đối với những khối mà Lý Dương cho là trọng điểm không có ý kiến gì nhưng đối với khối này thì ông có chút ý kiến. Dù sao thì đây là quyết định mà 5 vị chuyên gia thống nhất với nhau, trường hợp mà 5 người thống nhất như vậy rất ít, không ngờ nó lại bị Lý Dương không đồng ý, việc này làm cho sắc mặt của bọn họ có chút khó coi. Cao Lão, bề mặt xuất hiện nhiều lỗ cũng rất bất bình thường, nhưng mà khối này tính phiêu lưu rất cao, tôi đề nghị không cần mua nó, đây chỉ là ý kiến của tôi, quyền quyết định vẫn là của An trưởng phòng. Lý Dương cười khẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Còn nữa, những khối này cũng nên buông tha đi, làm cố vấn nên tôi chỉ có thể nói ra đề nghị của mình, đề nghị của tôi là chỉ mua những khối mà tôi xem là trọng điểm, có thể kiếm được bao nhiêu thì khó nói, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm của tôi thì sẽ không bị lỗ, hơn nữa bên trong còn có không ít cao cấp phỉ thúy. Lý Dương lại khoanh tròn 30 con số, những khối nguyên thạch này trên cơ bản là không có gì, nếu hắn đã quyết định giúp An Thị thì sẽ giúp tới cùng, giảm bớt thiệt hại cho công ty chính là việc của một cố vấn như hắn. Thấy Lý Dương liên tục loại bỏ nhiều như vậy, Cao Lão liền há mồm thở dốc nhưng không nói gì, những con số mà Lý Dương loại bỏ đều là những số mà hắn rất coi trọng, nếu không thì hắn cũng không đem tới đây cho Lý Dương xem. Cao Lão, ông thấy thế nào? An Văn Quân quay đầu lại hỏi Cao Lão một câu. Lý cố vấn không chọn những khối này không có vấn đề, nhưng mà khối nguyên thạch kia thì cô tự mình quyết định đi. Cao Lão nhẹ nhàng lắc đầu, ông biết An Thị đang rất coi trọng Lý Dương, những khối nguyên thạch mình nhìn chúng bị loại bỏ cũng không sao vì dù sao thì năng lực của Lý Dương cũng mạnh hơn ông. Nhưng mà Lý Dương muốn loại bỏ khối mà 5 người nhìn chúng thì Cao Lão lại có chút không muốn. Huống hồ khối nguyên thạch đó có tiếng là đổ 19 tăng giá, hơn nữa khối nguyên thạch này có biểu hiện rất tốt, nếu như bên trong có phỉ thúy thì sẽ lỗ lớn. An Văn Quân ngẩng đầu cười nói, Lý Cố Vấn, ý kiến của ngài chúng tôi sẽ lưu ý, hôm nay thật sự đã làm phiền ngài, buổi tối tôi làm chủ mời ngài ăn một bữa, đây đều là việc mà tôi phải làm, hơn nữa cũng không có mệt gì, ám tiêu quả thật có không ít nguyên thạch tốt giúp tôi tăng thêm không ít kiến thức, chuyện buổi tối tôi xin từ chối vì dù sao tôi cũng có rất nhiều người bạn đi cùng. Lý Dương cười to một tiếng, hôm nay hắn thu hoạch quả thật không nhỏ. Không chỉ học được nhiều thứ mà còn tìm được khối huyết mỹ nhân nữa, chỉ tiếc là viên phỉ thúy này chưa thuộc về hắn. An Văn Quân cười nói, Lý Cố Vấn, tôi không chỉ mời một mình ngài mà là mời tất cả bạn bè của ngài nữa, nếu ngài không có nguyên nhân khác thì tôi xem là ngài đã đáp ứng rồi đó. Đúng vậy, Lý ca, dù thế nào đi nữa thì anh cũng là khách, chúng tôi là chủ nhân, anh cho chị ba cơ hội này đi, dù sao thì chị ba rất ít khi mời khác đó. Ẩn Văn Bình thấy được ám chỉ của An Văn Quân nên vội vàng nói, Lý Dương quay đầu lại nhìn Trương Vĩ và Tư Mã Lâm, hai người đều gật đầu nhìn Lý Dương. Hai chị em họ An đã nói tới như thế nên Lý Dương cũng không tiện từ chối, hơn nữa ngày hôm qua đã đi ăn cơm với Thiệu Ngọc Hoa, nếu hôm nay từ chối An Thị thì sẽ làm cho người ta suy nghĩ. Lý Dương cũng không muốn An Thị hiểu lầm, Trương Vĩ và Tư Mã Lâm đồng ý tham dự cũng là vì có suy nghĩ như vậy. Có được câu trả lời của Lý Dương, An Văn Quân cười tươi như hoa, sắp tới. gocchuyenaudio.com, 4 giờ nên mọi người cùng nhau đi tới phòng đấu giá. Ngày mai, ngày mốt và ngày cuối cùng Lý Dương sẽ không tham gia, nhưng hôm nay và ngày thứ sáu Lý Dương nhất định phải tham gia. Hôm nay có khối băng trùng phỉ thúy rất tốt, mà ngày thứ sáu chính là ngày khối số 5927 được bán đấu giá, khối nguyên thạch kia là khối mà Lý Dương nhất định phải có. Thương lượng với Lý Dương một chút, Trương Vĩ và Tư Mã Lâm không đi tới phòng đấu giá, hôm nay khối mà Lý Dương chú ý không có nhiều lắm, hai người thấy không bằng đi ra ngoài thử thời vận còn tốt hơn, bọn họ định ra ngoài nhìn xem có khối này tốt không, hơn nữa cũng có thể chờ Lý Dương ra nhìn giúp họ một chút. Thiếu Trương Vĩ và Tư Mã Lâm, bên cạnh Lý Dương chỉ còn lại Ngô Hiểu Lị và Liêu Cương, ba người rất nhanh đều bị hai chị em An Văn Bình kéo tới phía trước, người của An Thi chiếm chỗ vẫn đủ để thêm vào ba người bọn họ. Hôm nay Thiệu Ngọc Cường không có tham gia, việc này làm cho Lý Dương giảm bớt tức giận nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng, trong những người chơi đổ thạch mà Lý Dương đã gặp qua thì không thể nghi ngờ là Thiệu Ngọc Cường mạnh nhất. Hội đấu giá Minh Tiêu rất nhanh có kết quả, hai khối nguyên thạch mà Lý Dương chú ý cũng đã mua được, hai khối nguyên thạch này chỉ tốn 40 vạn, lần đấu giá này quả thật đã làm Lý Dương rất vừa lòng. Có được ước định của Lý Dương nên An Văn Quân tạm thời rời khỏi An Thị, hôm nay mua không ít nguyên thạch cô còn phải tìm người mang chúng về An Thị nữa. Tính toán một chút thì thấy hôm nay là ngày mà Lý Dương mua ít nguyên thạch nhất, đến hiện tại hắn chỉ mới mua có hai khối nguyên thạch này mà thôi, Tư Mã Lâm bởi vì đi theo Lý Dương nên cũng chưa chọn được khối nguyên thạch nào tốt cả. Ở khu giao dịch tự do Vương Hạo Dân đã mua cho mình hai khối nguyên thạch, Trương Vĩ và Tư Mã Lâm còn đang đợi Lý Dương, Lý Dương sau khi tới liền giúp hắn nhìn một hồi, cuối cùng, hắn giúp hai người lựa chọn hai khối nguyên thạch. Đi dạo xung quanh những quầy hàng ở khu giao dịch tự do, Lý Dương mua thêm một khối cho mình, tính tổng cộng thì hôm nay tất cả bọn họ mua không tới 10 khối nguyên thạch. Mua ít nguyên thạch như thế thì không cần tới khu giải thạch, chỉ cần máy giải thạch ở quầy mà bọn họ mua cũng đã đủ rồi, chính khối nguyên thạch tách ra giải từng cái vẫn có hy vọng cắt hết trước khi trời tối. Những khối nguyên thạch mà Lý Dương mua không làm cho mọi người thất vọng, hắn một lần nữa lại cắt ra băng trùng, khối của Trương Vĩ và Tư Mã Lâm tuy rằng không có giá trị như của Lý Dương nhưng cũng xem như là đã có lời. Hai khối nguyên thạch của Vương Hạo Dân, một khối thì đổ tăng một khối thì không có gì, xem như là hoàn vốn, kết quả này làm cho Vương Hạo Dân rất là dở khóc dở cười, nhưng mà hắn như vậy cũng đã rất tốt rồi, không có Lý Dương hỗ trợ mà không có bồi tiền đã là rất tốt, lúc bình thường tình hắn đều là bị lỗ mà thôi. Tới buổi tối, mọi người cùng nhau đi tới khách sạn, An Văn Quân làm chủ buổi tiệc nên tất nhiên là không tổ chức cùng một chỗ với lần Thiệu Ngọc Hoa tổ chức. An Văn Quân chọn một khách sạn tuy có chút thua kém Nhạn Minh Lâu nhưng hương vị của đồ ăn thì ngon hơn nhiều, ở nơi này còn có cả những món ăn thôn quê bình thường khó có thể thưởng thức nữa. Tối hôm nay An Văn Bình sinh động hơn ngày hôm qua rất nhiều, An Văn Quân cũng không nhắc tới chuyện mua lại phỉ thúy của Lý Dương. Thông qua bữa cơm này An Văn Quân cảm giác được muốn mua lại số phỉ thúy mà Lý. gocchuyenaudio.com, Dương giải ra lần trước sợ là không dễ dàng, kế hoạch của An Thị phải điều chỉnh lại mới được. Những viên phỉ thúy lần trước Lý Dương đã đồng ý để cho Trịnh Khải Đạt dùng để đấu giá, muốn khuyên hắn nhường lại số phỉ thúy đó là một chuyện không thể xảy ra. Một khi đã như vậy thì không bằng cứ đặt sức lực vào số phỉ thúy sắp tới của Lý Dương còn hơn. Lần này cho dù An Thị có thua lỗ thì cũng không thể để cho Thiệu Thị mua được số phỉ thúy này. Hơn nữa, cho dù An Thị thua lỗ thì số tiền này cũng thuộc về Lý Dương, kết quả này bọn họ vẫn có thể chấp nhận. Trong thời gian ăn tối ngắn ngủi, An Văn Quân đã nghĩ ra rất nhiều kế sách nên khi bữa ăn chấm dứt, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. 6 ngày hôm sau, An Văn Bình lại tới đại sảnh khách sạn chờ Lý Dương. Hôm nay Trịnh Khải Đạt không đi đâu cả vì có một khách hàng quan trọng đang chờ hắn. An Văn Bình cũng biết người khách quan trọng này là ai, người này không ai khác chính là Tổng Giám Đốc đương nhiệm của An Thị, cha của hai chị em họ An An Chí Thành. An Thị lúc trước không coi trọng những người bên cạnh Lý Dương nên khởi điểm đã chậm hơn những người khác rất nhiều, lần này cũng chỉ có An Chí Thành ra mặt mới có thể nhanh chóng đạt được hiệu quả. Nguyên Thạch ở khu B hắn đã xem xong nên lần này hắn trực tiếp đi tới khu 100, Nguyên Thạch ở khu 100 và khu B không khác nhau nhiều lắm, bên trong cũng có 7-8 nghìn khối Nguyên Thạch. Siêu cấp Hoàng Kim Thù, tác giả, Tiểu Tiểu Vũ, cách chương.